Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Nhất Chứng Minh. Phật. Hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục. Chương 2, phương pháp tu trì. Vẫn còn ở cái mục nói rõ về pháp môn niệm Phật. Chúng ta đã học qua 9 buổi rồi, nhưng chắc có lẽ sẽ còn nhiều buổi, cho nên không nói buổi nữa, mà sẽ nói là vẫn còn ở cái phần nói rõ về phương pháp niệm Phật. Nghe cái chữ nhất hướng, Hòa Thượng giải thích rất là sâu. Nhất là một phương hướng, một tâm, và cao hơn nữa là gì? Đạt đến nhất chân pháp giới. Pháp giới nhất chân chính là pháp giới của chư Phật. Pháp giới nhất chân chư Phật đều ở nơi pháp giới nhất chân. Mình sẽ hiểu là như nhất, như là như thật. Nhất là chỉ có một, không có hai. Ngày ngày chúng ta vẫn ở trong cái hai, cái ba, cái bốn, thậm chí là đến con số vô số. Cho nên mình luôn bị phiền não loạn động. Và Thượng nói, chúng ta nếu có cơ duyên nắm tay với Phật cùng đi, nghĩa là tay trong tay, mình nắm tay Phật, mình cùng đi với Phật. Nhưng mà tâm của Phật thì vẫn ở trong cái nhất chân pháp giới, tĩnh lặng, thanh tịnh, không hề có phân biệt chấp trước. Còn mình thì sao? Mình vẫn ở trong cái sự phân biệt chấp trước, vẫn ở trong sự ô nhiễm. Đó, cái thí dụ này của Hòa Thượng thì chúng ta hiểu rất rõ. Nếu chúng ta có duyên may mà nắm tay Phật đi cùng với Phật, thì Phật ở trong pháp giới nhất chân, chúng ta ở trong thế giới ô nhiễm. Cho dù là vẫn ở trong cõi ô nhiễm này, mà Phật thì ở trong pháp giới nhất chân. Tại vì sao? Các ngài không có chìm ở trong vọng tưởng phân biệt chấp trước như chúng ta. Còn chúng ta thì ngày ngày chìm ở trong vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cho nên chúng ta có duyên may nắm tay với Phật cùng đi, thì chúng ta vẫn là ở trong pháp giới ô nhiễm, trong cái cõi ô nhiễm. Còn Phật thì ở trong pháp giới thanh tịnh. Khi này tôi đi miền Tây về, tôi nghe dưới đó họ đi theo một cái đạo gì đó, cái tông phái gì đó không biết, mà họ nói rằng Phật Di Lặc đã xuất hiện rồi, mà còn xuất hiện tại Việt Nam nữa. Vậy thì đúng là mê hoặc điên đảo. Cho dù Phật có xuất hiện thật đi chăng nữa, tay nắm tay cùng đi với Phật, thì chúng ta vẫn là ở trong cái cảnh giới ô nhiễm, vẫn chìm đắm ở trong phiền não dòng tưởng. Thế mà họ vẫn có thể huyễn lộng, đưa đến mức độ mà nó Phật đã xuất hiện. Thế mà vẫn có rất nhiều người tin nha. Đây là một cái điều mà vô cùng đáng lo. Thật ra bây giờ nếu chúng ta hãy thử mà quan sát, thử mà suy nghĩ, nếu bây giờ Phật Di Đà nói cái lớp học này quá tinh tấn, bây giờ ta đặt cách cho một người dẫn sanh, vậy thì ai là người sẵn sàng 100% để đi? Hả? Ai đã sẵn sàng 100% để đi? Nếu bây giờ các vị hỏi tôi, thầy có sẵn sàng 100% chưa? Vẫn chưa. Tại vì sao? Hằng ngày vẫn chưa có nhất hướng, vẫn còn nhiều vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đấy. Vậy mà họ gạt, họ lừa gạt đến mức độ mà Phật đã xuất hiện rồi, mà mọi người cũng tin với số lượng rất lớn nha. Có những nơi mà họ suốt ngày cứ nói về những cái chuyện huyền bí, những chuyện cảm ứng, những việc mà người này giảng sanh, người kia giảng sanh, nhưng mà không xem lại xem tâm cảnh hiện tại chúng ta đã đạt đến chỗ nhất hướng chưa? À, không có. Cái chỗ này thì chúng ta phải nghĩ ngay đến một cái việc mà chúng sanh ở ta bà này là gì? Rất thích chỗ này, vô công hưởng lộc. Không có làm, nhưng mà muốn hưởng. Hòa Thượng Hải Hiền 92 năm niệm Phật. Vậy thì chẳng lẽ họ nói Hòa Thượng lẩm cẩm, cho nên mới tu hành lâu như vậy? Chứ còn họ tu nhanh lắm. À, thế mà cũng có người tin chứ. Vì sao vậy? Luôn luôn mang ý niệm gọi là vô công hưởng lạc. Phiền não vọng tưởng bảo mình bỏ đi, bỏ cách nào? Bỏ không được. Thôi, không nhắc đến đó việc đó nữa, mà nhắc đến cái chuyện là một ngày để giảng sanh, một ngày để thành Bồ Tát bất thối thì được, thì thích. Vì sao vậy? Rồi đấy tịnh độ thuần chánh sẽ dần mai một. Chúng sanh đời sau sẽ không có chỗ nương nhờ. Trong kinh Phật nói thời kỳ mạt pháp, chúng sanh nghiệp nặng, phước mỏng. Nghiệp thì nặng, phước thì mỏng. Thiện căn quá ít. Thế mà không còn có tịnh độ thuần chánh. Vậy thì lấy gì để nương tựa? Cho nên trước đây, cách đây chắc cũng khoảng 10 năm, tôi nói với một người là hãy vì chúng sanh thời mạt pháp làm cái tấm gương của người niệm Phật, để người ta thấy được cái tấm gương đó mà họ hướng đến học tập, hướng đến tu hành, để có được cái con đường giải thoát. Nhưng mà xem ra thì càng lúc càng ít, càng lúc càng hiếm. Mà bây giờ chúng ta nghe lời lời của Phật dạy, thời kỳ mạt pháp tà sư nói pháp nhiều như các sông Hằng. Đúng như lời này, đúng như lời Phật đã huyền ký. Bản thân tôi đây, họ cũng nói tôi là tà. Họ cũng nói đây, cái tên này nghiêu ngao, cũng tà. Họ cũng nói với tôi là dùng bùa, đi đâu nói ai cũng nghe. Vậy thì tà. Nhưng mà nói ai cũng nghe thì đúng. Nhưng dùng bùa thì phải xem lại. Như mấy ngày qua mọi người thấy, tôi đi hơn 1.000 cây số. Tối qua tôi về tới đây là 11 giờ. Gần như là xuyên suốt. Thế mà chưa nhận của họ một xu. Tôi đến nơi đồ chất xuống để tặng một thùng rau sạch, thùng to. Mấy chục Phật tử đều được chia đủ. Một túi khoai tây, một túi khoai lang. Khoai lang mật chứ không phải là khoai lang thường. Tặng ngoài phải tặng khoai lang mật. Người ta mời mình mà chẳng có, mình chẳng cần phải hứa hẹn. Thông thường thì một cái lời mời phải là một cúng dường cho nó cân bằng cái đã. Chuyến đi này tốn kém lắm, ít nhất phải đổ gần 1-2 triệu tiền dầu, tiền cầu đường, tiền mọi thứ. Nhưng mà có đâu, không nhận chứ không phải là không có. Không nhận, không hề nhắc đến. Vậy thì tà hay không ngay chỗ này mà quán sát. Đấy, mình cũng tà, họ nói mình cũng tà chứ không phải là tránh. Tà nhưng mà không có năn nỉ ai lên đây hết. Tà nhưng mà người ai mà nghe pháp mà không đà, không không chỉnh đấu đàng hoàng thì đẩy ra ngoài, không có tật ấy mà tà. Đúng là mình thấy nhiễu nhương, không còn phân biệt chánh hay tà, thiện hay ác, tốt hay xấu, phải hay quấy. Hòa thượng nói chánh hay tà dễ biết mà. Chánh thì không có nhắc đến tiền. Tôi nghe một câu mà hòa thượng nói tôi cũng chấn động. Phật pháp chân chánh thì không nhắc đến tiền. Thật ra câu này không dám phổ biến, không dám đi nói nghiêu ngao, mà chỉ nói một trong cái nhóm nhỏ của mình. Thật ra mọi người đã từng ở trong cái lớp học này, ở chuyên đề 1200 đề tài, mọi người có phải tốt một số nào không? Không. Mà nếu 1200 đề tài mà không tốt một số nào, vậy thì đến Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục này thì càng không có, không phải tốn xu nào. Mà chẳng những không tốn mà ngồi đây là rau sạch, đậu sạch, sẽ được hưởng phước, sẽ được hưởng nữa. Thì ngay chỗ này chúng ta có thể phân định. Họ nói mình tà, mình cũng cảm ơn. Mình xem lại coi mình còn cái gì tà không. Họ nói mình chánh thì mình phải thật tâm mình xem lại để mình chánh hơn. Mình phải xem lại để mình chánh hơn, mình chân thật dụng công hơn. Để chứ gì? Để chân thật làm các biểu pháp như Phật đã dạy chúng ta. Học vi nhân sư, hành vi thế Phật. Học là để làm, học là để làm tấm gương, làm chuẩn ga chuẩn mực, làm cái mô phạm cho người. Làm là để làm ra một cái tiêu chuẩn tốt nhất để cho người ta bắt chước. Có thể nói thế này, đây là nghĩa vụ của người học Phật, đây là bổn phận của người học Phật, đây là trách nhiệm của người học Phật. Cho nên thiện ác khỏe khoái tốt xấu đảo lộn. Tại sao đảo lộn? Vì có học đâu mà phân định, có tiếp nhận được lời dạy chân thật đâu mà phân định được rõ ràng. Cho nên thật sự mà nói, tôi nỗ lực bôn ba khắp bao nhiêu năm nay, hôm trước tôi cũng lại có thốt lên một câu rằng, ngày xưa có người khuyên tôi ở nhà niệm Phật vãng sanh. Tôi thấy câu này hay. Người ta khuyên tôi ở nhà niệm Phật vãng sanh. Tôi thấy câu này hay. Nhưng mà đó là gì? Đó là thối tâm đấy. Tâm nó bị trùng. Chỉ là một ý niệm khởi lên thôi. Nhưng mà chắc gì ở nhà niệm Phật mà giảng sanh được. Nhưng mà đó là ý niệm, một cái ý niệm nó bị trùng rồi. Tâm Bồ Đề nó bị trột. Phải mau mau đề khởi nó lại. Mọi người thử nghĩ xem. Tôi vừa đi hơn 1.000 cây số rồi. Mà đến một cái nơi mà nó nóng đến mức độ mà không ngủ được luôn. Đành rằng là cũng có phòng máy lạnh nhưng mà mình không muốn nằm. Đành rằng là cũng có mùng văng rất ngon lành mà không biết mũi đâu nó cũng chen vô, nó cũng cắn xuống đi. Mọi người thử nghĩ xem. Ngồi 1.000 cây số đến bây giờ, thử hỏi cái các cái sớ thịt này nó có đang bị đau không? Có đấy. Nhưng không có, không phải, không có nhận một xu nào chứ. Họ nói mình tà, họ nói mình dùng bùa đấy. Người ta nghe lời. Vậy thì mình phải càng làm nhiều hơn nữa những cái việc như thế này. Cảm ơn người ta đã nhắc nhở. Vì thật sự như Hòa Thượng nói, nếu chúng ta không dùng sự quán chiếu hàng ngày thì chúng ta có thể dễ rơi vào tà chi tà kiến. Ngày ngày 24 giờ phải quán chiếu. Ngủ rồi cũng vẫn phải quán chiếu. Trong giấc ngủ vẫn phải, trong giấc mộng vẫn phải tỉnh. Làm sao mà trong mộng vẫn có thể tà chi tà kiến, vẫn có thể sát đạo dâm ở trong mộng được? Cái người quân tử mà người ta đã có được như vậy, mình là người học Phật mà không được như vậy thì thử hỏi làm sao mà làm Phật. Đấy, chúng ta học chuẩn mực của thánh hiền, có một vị đó mà nằm ngủ thôi mà thấy ăn cắp trái cây người ta là về, thức dậy là khiển trách mình, tại sao mình lại như vậy. À, một nam tử Hán mà trong giấc ngủ lại thấy mình đi ăn cắp, mình thấy người ta phản tỉnh. À, trong giấc ngủ nghe, nằm mộng thấy mình đi ăn cắp là đã hết sức là cảm thấy nhục nhã. Còn chúng ta học Phật mà ăn cắp nói dối tỉnh queo. À, nếu hằng ngày mà tu hành mà không quán chiếu, không kiểm soát thì nó nhảy vô hết trơn à. Tôi nói hằng ngày mà cứ kiểm soát đi, quan sát đi. Hôm nào mình tổng diện, mình định ra một ngày có một khoảng thời gian để mà kiểm duyệt xem coi thằng tham đâu. Dạ có. Mày đâu? Dạ núp ở đây. Thằng tự tư tự lại đâu? Dạ có đủ. Hỏi đâu? Nằm núp kỹ dưới này đây. Thằng danh vọng lợi dưỡng đâu? Ở ngay bên lưng ông thôi. Ở đâu? Ông đeo trên cổ á. Đeo cổ đâu có thấy. Người ta mới thấy chứ. Mình đeo cổ đâu có thấy. Giống như tôi đeo cái mít đây đâu có ai thấy. Tôi đâu có thấy tôi đâu. Đâu có thấy tôi đeo cái mít đâu. Mấy người thấy chứ. Tôi đâu có thấy đâu. Cho nên Hòa Thượng nói, nếu chúng ta trở về được tôi pháp giới nhất chân rồi, thì bạn sẽ thành Phật. Chính là nhà thiền, chính là nhà thiền, chính là những người tu thiền, gọi là kiến tánh thành Phật. Nghe thì nó dễ quá, à nói thì nói cho người nghe cũng hay quá, nhưng có làm được hay không mới là quan trọng. Trước đây tôi có nhìn thấy một bộ sách để tức thời thành Phật, wow. Nhưng mà tức thời thành Phật tập 1 tức thời thành Phật tập 2 mà đến rất 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 nhiều tập, mà xin thưa nghe, phải mua rất nhiều tiền nghe, tức thời thành Phật mà, cho nên nó quý lắm, phải mua rất bằng rất nhiều tiền. Tại vì có người họ nói tôi mà, họ nói, hồi đó con nhớ là con mua cái quyển sách này hơn 1 chỉ vàng đấy. 2 chỉ vàng gì tôi quên. Mà nó là, hồi lúc đó là mua là hơn 1 chỉ vàng, 2 chỉ vàng gì đó. Mà tức thời thành Phật tập 1. Rồi tập 2, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7, tập 8, tập 9, tập 10. Không biết rồi tới tập 1.000 hay tới 1 tỷ nữa. Chắc không phải là 1 tỷ đâu, mà đến cái tập tỷ 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 tỷ, té xuống ngồi dậy rồi tỉnh dậy rồi nhớ rồi tỷ 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 nữa. Thế chúng ta thấy không? Chúng ta bị lừa chí mạng đấy. Làm gì có chuyện mà giúp tức thời thành Phật mà tập 1 rồi tập 2 đã tức thời là ngay tức khắc đó phải thành Phật. Này, Lục Tổ Huệ Năng mới nghe có một câu thôi. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Làm đến thế nào để đạt đến chỗ không trụ? Mà khi ta đạt đến không trụ rồi thì làm thế nào để sinh tập? Nghe một câu thôi là đã thành một đời tổ sư rồi. Lục Tổ không còn cái chỗ trụ trong tâm, chính là hòa thượng nói ngày ngày dạy chúng ta buông xả đấy, buông xả tất cả, không còn vướng bận dính mắc cái trong tâm chúng ta. Cho nên chỗ này hòa thượng nói nhất chính là nhất chân pháp giới. Mà bạn trở về, bạn có thể trở về được nhất chân pháp giới thì bạn thành Phật rồi. Của bà thân lại giải thích tiếp cho chúng ta này. Nhất chân chính là chân tánh, chân tâm. Chính là chân tánh, chân tâm. Mà chân tánh, chân tâm của mọi chúng ta thì gần như là thanh tịnh, là vô nhiễm. Nhưng mà chẳng qua là nó bị che mất thôi. Mà che nó cỡ nào vậy? Che nó quá dày, nhiều lớp lắm. Nhiều lớp đó nó đã che lấp cái này. Cái gì che lấp? 16 cái chữ tạ, 16 cái tập khí mà Hòa Thượng hay nhắc. Nó quá dày. Hòa Thượng nói cho cái câu này chúng ta phải lắng nghe nè. Nẫn trỏ chứ cơ phan xen y xin. Cho nên và thường đấy, nếu chúng ta có thể hướng đến chạo là hướng quay về cái phương hướng này, có nghĩa là phải phải để cho mình cái tâm mình nó như nhất, nó không loạn động. Hai mình tạm hiểu là hằng tâm đấy, vĩnh hằng, bất biến, có thể quay về đạt được, phải quay về được cái nhất tâm mà chuyên tâm để niệm. Thì chúng ta bây giờ chưa đạt được cái chỗ mà quay về cái chỗ nhất tâm được. Vậy thì cần phải buộc chặt cái câu A Di Đà Phật ở trong tâm mình. Hay chúng ta không buộc chặt cái tâm mình, không thể buộc chặt được cái câu A Di Đà Phật trong tâm mình, vậy thì phải làm sao? Vậy thì cái tâm mình phải làm sao? Toàn tâm toàn lực, ngày ngày làm những việc chân thật, làm những việc lợi ích chúng sanh, làm mà vẫn không phân biệt, không chấp trước. Nhưng mà khó lắm, khó để mà khó không bị phân biệt chấp trước lắm. Hòa thượng đã nói mà, Hòa thượng nói việc tốt lắm dày vò. Nó dày vò để chúng ta có đủ năng lực để đương đầu hay không, để không thối tâm hay không. Bây giờ mọi người hỏi mấy ngày nay thầy đi thì có bị dày vò không? Tôi nói nó bị dày vò te tua hết. Dày vò đến mức là tôi phải đọc cái câu nào, hôm qua tôi đọc câu mà. Long du thiện thị tao hà hỷ, cột đáo bình nguyên bị khuyển khi. Hiểu gì không? Hả? Cái con dao long mà khi mà nó vào nước cạn thì nó sẽ bị con tôm nó cứ lấy cái nó đùa cợt mà. Nó lấy cái gai của nó chọc. Nó chọc tức. À. Long du thiện thị tao hà hỷ. Giao long mà đi vào nước cạn thì bị con tôm nó còn khi nữa, xem thường. Cọp đáo bình nguyên bị khuyển khi. Con cọp mà nó xuống đồng bằng nó bị mấy con chó rượt. Chó nó đông. Nó gọi nó cứ hù, rồi nó cứ hư, gọi là nó cứ, mình biết rồi, một bay nó lên rồi nó làm. Cho nên là việc tốt lắm dày vò được, vượt qua được thì lại tiếp tục có đủ năng lực để chịu được sự dày vò. Hả? Còn không chịu được sự dày vò thì bỏ cuộc
thì thôi.
Nhưng mà khi chúng ta sống ở trong cái tâm cảnh này, chúng ta cảm thấy nó thi vị lắm. À, thiên hạ ngồi đó mà phe phẩy, cầm phe phẩy, cầm quạt phe phẩy ở trong cái phòng có máy lạnh, bàn học bàn ngồi thì tính tiền bằng ngàn hai ngàn đô, đồ 3.000 đô gì sao mà. Thì nói việc thánh hiền nghe nó hay lắm. Nhưng xông qua vào sự việc rồi, lăn xả vào trong trong cuộc sống để có thể tiếp cận được mọi người thật sự không đơn giản. Không đơn giản tí nào đâu. Đúng như Hòa Thượng nói, việc tốt lắm dày vò. À, lắm dày vò nhưng mà lắm dày vò chứ không phải là một vài việc đâu. Đấy, mình bôn ba bao nhiêu năm đấy. Mình làm tất cả những gì cần làm. Mà người ta còn nói mình hay dùng bùa, cho nên nói người ta mới nghe vậy. Vậy thì chúng ta vẫn là còn phân biệt chấp trước. Mà vẫn còn phân biệt chấp trước thì tâm vẫn chưa tịnh. À, vẫn chưa tịnh. Mà chưa tịnh, tâm chưa tịnh thì chưa thể tương ứng được với cái cõi tịnh. Vậy thì phải nỗ lực hơn thôi. Mọi người thấy mà nếu mà vẫn thốt lên là một cái hai câu này thì biết rằng tâm cảnh của mình thế nào. Vẫn là danh vọng lợi dưỡng. Vẫn là tự tư tự lợi. Hả? Mình nghe hai câu này mình tưởng là hay, đọc hay lắm mà. Mình nghe kỹ xem coi. Người mà tâm thanh tịnh thì đâu cần phải thốt lên. À. Long du thiện thị tao hài, cột đáo bình nguyên bị khuyển khí. Câu này ngày xưa thầy Chữ Hán dạy cho tôi chắc cũng khoảng hơn 30 40 năm. Cái câu mà 40 năm trước mà nó vẫn lôi ra được là biết. À, nó vẫn lôi ra được là biết là có bình thường không? Không bình thường đâu. Cho nên là Hòa Thượng nói nếu bạn quay về được cảnh giới nhất chân, là cái tâm như nhất, không có phân biệt chấp trước, thì bạn chỉ cần khởi niệm thì cái niệm đó liền tương ưng với Phật. Khởi một niệm A Di Đà Phật. Người ta tu các pháp khác thì ta không cần khởi niệm. À. Hòa thượng nói phải quay về được nhất tâm thì mới dùng cái tâm nhất tâm đó mà khởi niệm A Di Đà Phật. Mình không quay được. Vậy thì bây giờ mình phải khởi niệm A Di Đà Phật để quay về nhất tâm. Nhất tâm niệm Phật. Buông bỏ vạn niệm, trở về một niệm. Tập cho nó quen. Nếu không dùng một câu A Di Đà Phật buộc tâm mình thì tâm mình luôn luôn ở trạng thái vọng động. Nói đến chỗ này tôi mới chợt nhớ đến cái tâm của mình, nó gọi là dùng cái từ này, mong manh vệ vỡ. Mong manh à, vệ vỡ. Dễ vỡ. Nó thông cảnh nó thì sanh tâm hoan hỷ. À, thì bị hoan hỷ nó chướng ngại rồi. Nhiều người không biết quan hỷ là gì thì ưa thích đấy. Thuận cảnh thì sanh tâm ưa thích, thì bị ưa thích nó chướng ngại. Nghịch cảnh thì khởi tâm chán ghét, chán thì vậy thì mình bị chán ghét nó chướng ngại rồi. Vậy thì rõ ràng chúng ta có xem coi mình có bị mong manh vệ vỡ không. Và thần nói nếu chúng ta trở về được cảnh giới nhất, với cái pháp giới nhất chân mà niệm Phật, thì chúng ta đạt được lý nhất tâm bất loạn. Cái cảnh này nó quá cao rồi, mình chỉ nghe qua thôi. Nghe qua để hiểu. Vì trong công phu niệm Phật có ba tầng bậc. Một là gì? Niệm Phật thành khói. Thứ hai là sự nhất tâm bất loạn. Thứ ba là lý nhất tâm bất loạn. Việc này thì hòa thượng nói thì chúng ta cũng nghe để mà hiểu sơ sơ thôi, không cần đừng có phải bận tâm. Nhiều người phải đi phân tích. Đến lúc nào hiểu sẽ có lúc tự hiểu. Lúc nào vậy? Cái lúc mà buồn vui thương ghét giận hờn nó bớt đi nhiều đi rồi thì tự hiểu. Còn bây giờ buồn vui thương ghét giận hờn nó còn nhiều quá, cho nên nói mãi cũng chẳng hiểu đâu. Hòa thượng nói người mà đạt được cái công phu này thì đây mới gọi là người biết niệm Phật. Wow. Vậy thì chúng ta thấy công phu niệm Phật có thấp không? Mà mọi người ta cho rằng người niệm Phật là cái pháp rất là thấp. Cái pháp chỉ để dành cho ông già bà cả. Ngày ngày chúng ta dụng công để niệm Phật thành khối thôi. Có nghĩa là mình vẫn có một cái, hằng ngày mình có được một cái khoảng thời gian nhất định niệm Phật miên mật, từng mảng, từng khối, từng mảng đó. Niệm Phật khối nghĩa là từng mảng, từng mảng. Tuy rằng nó đứt rời nhưng mà nó vẫn có từng mảng, từng mảng. Cái công phu đó mà còn chưa được đấy mà ở đó mà đạt đến sự nhân tâm. Vì pháp sư mà niệm Phật đến lúc mà ông xin hòa thượng, pháp sư cụ hành, pháp sư xây tháp xong, hòa thượng bảo xây cái tháp thì mọi người công nhân đồ xây tháp hết xong rồi, thì cái vị pháp sư đến nói với hòa thượng rằng: hòa thượng ơi, tháp xây xong rồi, có thể cho con vào ở trước để giữ tháp không? Mọi người nghe tưởng chừng như là một câu nói đùa, nhưng hòa thượng nào, hòa thượng hư vân, hòa thượng nói: ô, nếu mà ông giảng sanh trước thì ông vào ở trước. Đấy. Thế mà một thời gian ngắn sao thôi thì ông đã vãng sanh. Lúc ông vãng sanh rất là đẹp, tại vì ông lên trên cái đồi thông, cái triền núi đó. Tôi nhớ cái đồi thông của tôi, cái triền núi. Ông ngồi trên cái triền, ở cái triền, cái chỗ đất bằng. phát lửa tam muội, giảng sanh rồi mà còn phát lửa tam muội để đốt luôn cái xác. Đấy chính là người đã đạt được lý nhất tâm bất loạn. Phát lửa tam muội đốt luôn cái xác. Khi giảng sanh là lửa nó, lửa của cái sức định ấy, phát ra lửa. Mà các người, mọi người chúng ta hỏi không biết là cái lửa tam muội nó ra sao, thì mình thấy như cái lò vi sóng chúng ta thấy không? Mình tạm hiểu rồi, nó như cái lò vi sóng đó. Mình để đồ vô, mình không thấy nó, không thấy nó sôi, không thấy nó non cái gì mà mở ra xem. Cái tia lửa điện nó làm cho những cái phân tử ở trong cái vật chất nó ma sát với nhau, nó tạo thành nóng. Thì cái sức định mà cao tự phát ra cái lửa tam muội đốt hết luôn cái sân. Ánh sáng mà nó chiếu sáng cả một vùng, dân làng thấy ánh sáng phát ra tưởng là lửa cháy, tưởng chùa có hỏa hoạn, chạy lên ùng 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 chạy lên để xem có việc gì, tưởng chùa có bị cháy không, chạy lên tìm họ không thấy, chạy vòng ở phía sau nhìn lên cái chìm rồi mới thấy. Thì mới tập trung đến thì thấy pháp sư Ngộ Hành đã vẫn ngồi tĩnh lặng, da mặt vẫn y như người bình thường, quần áo vẫn y như thường. Thì chạy đi mời hòa thượng ra. Hòa thượng mới gõ lên tiếng khánh 3 tiếng, nói ông đi được rồi. Thì cái thân đổ xuống, cái thân ngồi như bình thường vậy, đổ xuống thành tro. Vậy thì lấy cái hũ nhặt bỏ vô, để vô tháp. Là người vào dưới tháp đầu tiên. Thì đấy chính là cái công phu niệm Phật, đó là công phu niệm Phật đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Mà ngày thường chúng ta biết ông làm gì không? Một gọi là thanh niên vạm vỡ, ăn uống ăn rất nhiều, đến nỗi mà làm mà không đủ ăn nữa, đi xin vào chùa làm công quả để ăn cơm thôi. Mà đặc biệt là ông rất là nghe lời. Và thần hướng vấn dạy ông là ông vừa làm ông niệm Phật. Thế tất cả những việc nặng nhọc, việc khó khăn gì ông cũng làm, nhưng mà ông chuyên tâm niệm Phật. Thế mà còn thành tựu đến mức độ như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy cái công phu niệm Phật có nhỏ gọi là có thấp kém đâu. Thế mà người ta chê, có biết đâu mà. Trong cái bộ mà thánh Tịnh Độ Thánh Hiền Lục 5-6 cuốn mà hôm trước tôi bưng ra cho mọi người xem, ghi lại những cái kỳ tích giảng sanh. Đó chỉ mới là Tịnh Độ Thánh Hiền Lục thôi. Còn vãng sanh chuyện, những câu chuyện của những người giảng sanh, bây giờ chúng ta nói rất là sách, thì thôi mình tạm gác đi. Hòa thượng Hải Hiền 92 năm niệm Phật, đạt đến chỗ tự tại vãng sanh, lưu lại toàn thân xá lợi nữa. Đấy, cái bộ đĩa, cái đĩa tôi dịch nè, mọi người cũng nhìn thấy. Cho nên từ đó tôi mới tin được Hòa Thượng nói trên kinh Đại Tạch Thích Ca Mâu Ni Phật nói một câu A Di Đà Phật là vô thượng thâm diệu thiện. Một câu A Di Đà Phật là đại thần chú, là đại minh chú, đẳng đẳng chú, tổng trì của tất cả các thần chú. Một câu A Di Đà Phật là gồm thâu tam tạng kinh điển, 12 tam tạng kinh điển. Tam tạng kinh điển nhà Phật chúng ta có kinh, luật, luận. Vậy mà người ta chê bỏ, mà thậm chí họ còn cho rằng là không phải là pháp Phật. Tôi nói chúng ta thử nghĩ xem, cái thế gian này nhờ có câu A Di Đà Phật đó, nó mới bình ổn cái thân cái tâm của người ta. Người ta làm gì người ta cũng chợt nhớ đến A Di Đà Phật, nghe một câu A Di Đà Phật cũng khởi lên cái tâm thiện lành của họ. Còn nếu như cái nhân gian này mà không có câu A Di Đà Phật, thử xem, không có một cái sự nhắc nhở để đề khởi được cái tâm thiện lành của chúng sanh, mà mình phân tích ra cái câu A Di Đà Phật là gì? Chữ Nam Mô là quy y, là cung kính, là quay về để nương tựa. Chữ A Di là vô lượng. Chữ A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang. Còn Phật là giác. Vậy thì mình niệm một cái danh hiệu mà vô lượng thọ, vô lượng giác, vậy là sai sao? Hòa Thượng nói mọi người hãy thử, hãy xem tại sao các tôn giáo khác cũng bắt đầu từ chữ A. Các tôn giáo khác như Hồi giáo, như Thiên Chúa giáo cũng bắt đầu từ chữ A. Mà chữ A là gì? Chữ A là pháp thân. Có nghĩa là pháp thân, là ứng thân, là hóa thân. Vậy thì mình trở về với cái pháp thân của mình. Mình niệm cái chữ A chính là mình trở về với cái pháp thân vĩnh hằng của mình, bất biến của mình. Vậy là sai sao? Hôm nay chúng ta học Hòa Thượng trở về cái pháp giới nhất chân. Chữ A chính là biểu thị cho pháp giới nhất chân. Thôi chúng ta nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.